Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Mai Vân, Trọng Nghĩa, Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 25 tháng Giêng 2012.
Phóng viên không biên giới xếp Việt Nam vào diện 10 nước có quyền tự do báo chí bị vi phạm nặng nề nhất.
Tại Trung Quốc, bạo động lan rộng trong các vùng tự trị của người Tây Tạng.
Tổng thống Mã Anh Kiều xem cuộc bầu cử vừa qua tại Đài Loan là một mô hình mà Trung Quốc nên học tập.
Thượng nghị sĩ Mỹ đòi Miến Điện phải tiến bộ hơn nữa nếu muốn được gỡ bỏ trừng phạt.
Ai Cập bãi bỏ một phần bộ luật về tình trạng khẩn cấp.
Diễn đàn kinh tế Davos khai mạc trong viễn ảnh kinh tế ảm đạm.
Mỗi ngày một sự kiện, gọng kim tài chính vũ khí lợi hại của phương Tây đối với Iran.
Một phỏng vấn, Tổng thống Mỹ Obama phát họa cương lĩnh tái tranh cử trong bài diễn văn về tình hình liên bang đọc trước Quốc hội. Nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington.
Kính thưa quý vị, phóng viên không biên giới xếp Việt Nam vào diện 10 nước nơi quyền tự do báo chí bị vi phạm nặng nề nhất. Tổ chức bảo vệ nhà báo phóng viên không biên giới vào hôm nay đã bày tỏ nỗi quan ngại trước sự kiện công việc của báo giới trong năm 2011 vừa qua bị cản trở ở mọi nơi, kể cả tại các quốc gia nổi tiếng là dân chủ như Mỹ, Pháp hay là Ý. Trong bảng xếp hạng các nước về mức độ tôn trọng quyền tự do báo chí, Việt Nam đã bị tổ chức bảo vệ ký giả này liệt vào danh sách 10 quốc gia có tình trạng tự do báo chí bị xâm phạm nghiêm trọng nhất. Trong bản báo cáo thường niên lần thứ 10 của mình, phóng viên không biên giới đã cho rằng xin trích, trấn áp là từ ngữ phổ biến trong năm 2011 vừa kết thúc. Chưa bao giờ quyền tự do thông tin đã được gắn chặt với các đòi hỏi dân chủ như vậy. Nhưng cũng chưa bao giờ mà công việc của nhà báo lại bị kẻ thù của các quyền tự do cản trở như vậy. Đối với tổ chức bảo vệ báo chí quốc tế trụ sở tại Pháp thì họ chưa bao giờ thấy là các hành vi kiểm duyệt hay hành hung nhà báo lại nhiều đến thế. Như thông lệ, phóng viên không biên giới đã công bố bảng xếp hạng 179 nước trên thế giới căn cứ vào tình hình tự do ngôn luận tại chỗ. Trong danh sách năm nay, ở các thứ hạng đầu vẫn là các nước Bắc Âu, với Phần Lan vững chắc ở vị trí số 1 mà nước này chiếm giữ từ 10 năm nay, đồng hạng với Thụy Điển, theo sau là Estonia, Hà Lan và Áo. Ở cuối bảng vẫn là bộ ba Eritrea, Bắc Triều Tiên và Turkmenistan tính từ dưới lên trên. Kế đến là Syria, Iran và Trung Quốc. Trong danh sách vừa công bố, phóng viên không biên giới đã đặc biệt ghi nhận tình trạng suy thoái trong việc tôn trọng quyền tự do ngôn luận và báo chí tại Việt Nam khi đánh tụt hạng vốn đã rất thấp của Việt Nam. Năm 2011, như vậy là Việt Nam đứng thứ 172 trên tổng số 179 nước, tức là hạng thứ 8 trong số 10 nước có tình trạng tự do báo chí kém cỏi nhất. Trong phần nhận xét về Việt Nam, báo cáo của phóng viên không biên giới nói rõ, Việt Nam có dấu hiệu đi theo con đường do Bắc Kinh vạch ra trong địa hạt đàn áp báo chí và bị tụt 7 hạng. Giống như trường hợp của ông Phạm Minh Hoàng bị kết án 3 năm tù và 3 năm quản chế ngày 10 tháng 8 năm 2011 với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền. Các nhà báo dấn thân và các nhà viết blog bảo vệ dân chủ đã bị chính quyền sách nhiễu. Trong lúc ngành tư pháp tiếp tục viện cớ an ninh quốc gia để tuyên bố những bản án từ 2 đến 7 năm tù. Hết lời trích.
Tại Trung Quốc, bạo động lan rộng trong các vùng tự trị của người Tây Tạng. Các vụ đụng độ giữa người biểu tình và chính quyền bước sang ngày thứ 3 và tiếp tục lan rộng trong các vùng tự trị của người Tây Tạng tại miền Tây Nam Trung Quốc. Có thêm ít nhất một người biểu tình bị công an bắn chết. Trong khi đó, chính phủ Tây Tạng lưu vong kêu gọi quốc tế can thiệp để chấm dứt bạo lực. Từ hôm 23 tháng 1 năm 2012, tại tỉnh Tứ Xuyên, nằm sát khu tự trị Tây Tạng, đã bùng phát dữ dội các cuộc biểu tình của người Tây Tạng. công an đã nổ súng vào người biểu tình tay không làm một người chết. Chính quyền Trung Quốc đã thừa nhận thông tin trên. Nhưng theo các nguồn tin của Tổ chức Tây Tạng Tự do tại London thì các vụ đàn áp đã làm ít nhất 2 người chết và hàng chục người bị thương ngay tại gần tu viện Drago, huyện Lô Hoắc thuộc Châu Cam Tư. Ngày hôm qua 24 tháng 1, các vụ bạo lực tiếp tục diễn ra tại nơi đây làm ít nhất có thêm 2 người chết. Hôm nay, từ Darussalam, Ấn Độ, Thủ tướng Chính phủ Tây Tạng Lưu Vong Lobsang Sanggay đã ra thông cáo kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn cấp can thiệp để chấm dứt các vụ đàn áp bạo lực của chính quyền Trung Quốc nhằm vào người Tây Tạng tại tỉnh Tứ Xuyên. Thông tin viên Pierre Prakash từ New Delhi tường trình.
Combien de temps encore et combien de morts tragiques sont nécessaires avant que le monde ne prenne une position morale ferme sur le...
Bao nhiêu thời gian và bao nhiêu cái chết thương tâm nữa mới đủ để cho thế giới tỏ ra lập trường cứng rắn trước cuộc đàn áp của Trung Quốc tại Tây Tạng? Đó là câu hỏi mà Thủ tướng Chính phủ Tây Tạng lưu vong, ông Lobsang Sanggay đã đặt ra trong thông cáo ngày hôm nay. Trong khi các vụ đụng độ giữa người biểu tình Tây Tạng và công an Trung Quốc tại tỉnh Tứ Xuyên từ hôm thứ Hai vẫn tiếp tục làm nhiều người thiệt mạng, ông Lobsang Sanggay, người năm ngoái vừa kế tục Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh đạo chính trị người Tây Tạng lưu vong, nhận định đây là lúc mà cộng đồng quốc tế phải can thiệp để tránh xảy ra biển máu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ hôm qua đã tỏ ý rất lo ngại về những thông tin đến từ tỉnh Tứ Xuyên, thì chính phủ các nước phương Tây vẫn giữ im lặng về những vụ bạo lực xảy ra trong những ngày vừa qua, cho dù được đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ các vụ bạo động chống Trung Quốc hồi năm 2008 tại Tây Tạng. Ông Lobsang Sanggay đánh giá sự im lặng đó có nghĩa là chấp nhận các biện pháp trấn áp đang được sử dụng tại Tây Tạng. Trong tháng Giêng, tại khu vực tự trị của người Tây Tạng này đã có thêm 4 người tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp tự do tín ngưỡng.
Tại Đài Loan, Tổng thống Mã Anh Cửu xem cuộc bầu cử vừa qua tại đảo là một mô hình mà Trung Quốc nên học tập. Tổng thống Đài Loan vừa tái đắc cử đã đưa ra nhận xét trên đây trong một bản thông báo được phụ tổng thống nước này công bố hôm nay. Theo ông Mã Anh Cửu, cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra trong tháng này là món quà tốt nhất mà Đài Bắc tặng cho Bắc Kinh, vì cuộc bầu cử ở Đài Loan có khả năng vạch ra con đường dân chủ cho Trung Quốc. Theo lãnh đạo Đài Loan, cuộc tranh luận giữa các ứng viên trên đài truyền hình trong tháng qua đã được hàng triệu khán giả ở Trung Quốc theo dõi qua Internet. Ông nhận thấy, xin trích, cuộc bầu cử hòa bình là dấu hiệu cho thấy là dân chủ đã bám rễ và đơm hoa kết trái trên đất nước của một cộng đồng người Trung Hoa, sẽ làm cho họ cảm thấy là điều đó cũng có thể diễn ra tại Hoa Lục. Tôi tin rằng đây là món quà tốt nhất của chúng tôi cho Trung Hoa lục địa. Xin nhắc lại là với ông Mã Anh Cửu, lãnh đạo Đài Loan trong 4 năm qua, thì quan hệ hai bên đã được cải thiện chưa từng thấy từ hơn 60 năm nay.
Thượng nghị sĩ Mỹ đòi Miến Điện tiến bộ hơn nữa để được gỡ bỏ lệnh trừng phạt. Theo AFP, mặc dù đánh giá cao cải cách mới đây tại Miến Điện, ngày hôm qua 24 tháng 1 năm 2012, các thượng nghị sĩ Mỹ vẫn yêu cầu chính quyền Miến Điện tiếp tục cần phải có những tiến bộ hơn nữa để có thể được xem xét giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt đã được Quốc hội Mỹ thông qua từ năm 1990. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ John Kerry, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện, tuyên bố với báo chí rằng, xin trích, việc thả tù nhân là một giai đoạn, nhưng việc triển khai một nền dân chủ mới thực sự là biện pháp cần thiết. Hết lời dẫn. Vị thượng nghị sĩ có nhiều uy tín này cũng cho biết thêm, ông đang đợi được xem cuộc bầu cử quốc hội bổ sung vào ngày 1 tháng 4 tới đây tại Miến Điện sẽ diễn ra thế nào. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Mỹ Mitch McConnell, đại diện của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện thì khẳng định nếu việc trả tự do cho tù chính trị và cuộc bầu cử đầu tháng 4 diễn ra tốt đẹp thì chúng tôi tiếp tục xem xét sẽ cần phải bổ sung những biện pháp nào để bảo đảm có thể gỡ bỏ toàn bộ hoặc từng phần lệnh trừng phạt. Cũng xin nói thêm là thượng nghị sĩ McConnell từ lâu nay vẫn được coi là người chủ trương cứng rắn đối với Miến Điện. Mới đây sau chuyến đi thăm Miến Điện, ông đã ghi nhận những cải cách đang diễn ra ở đất nước này là có thực và nghiêm túc. Đề cập đến khả năng giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt, thượng nghị sĩ McConnell đặc biệt yêu cầu chính phủ Miến Điện phải bảo đảm họ sẽ chấm dứt mọi quan hệ quân sự với Bắc Triều Tiên. Đồng thời, chính quyền cũng phải tiến bộ hơn nữa trong giải quyết căng thẳng với các nhóm sắc tộc thiểu số. Xin nhắc lại là đầu tuần này, hôm 23 tháng 1, Liên hiệp châu Âu đã quyết định bắt đầu nới lỏng việc trừng phạt Miến Điện qua việc bãi bỏ lệnh cấm cấp visa nhập cảnh đối với một số thành viên chủ chốt của chế độ. Về phần Hoa Kỳ, Washington cho biết chưa quyết định giảm nhẹ lệnh trừng phạt, nhưng trước những chuyển biến tích cực ở Miến Điện, Hoa Kỳ sẵn sàng trao đổi đại sứ với nước này.
Nhật Bản lần đầu tiên bị thâm thủng thương mại từ hơn 30 năm qua. Theo số liệu của Bộ Tài chính công bố hôm nay, trong năm 2011, thì thương mại Nhật đã bị thâm thủng gần 25 tỷ euro. Thâm thủng mậu dịch đầu tiên này từ năm 1980 là hậu quả của thiên tai động đất sóng thần vào tháng 3 năm ngoái, với tai nạn nhà máy điện Fukushima, cộng thêm vào đó là giá đồng yên cao. Nhập khẩu của Nhật đã tăng vọt 12% do phải nhập thêm năng lượng, dầu hỏa khí đốt cho các nhà máy nhiệt điện, trong khi mà giá các mặt hàng này ngày càng cao. Sau tai nạn Fukushima, thì Nhật đã phải cho ngưng phần lớn các lò phản ứng hạt nhân của mình. Tính cho đến cuối tháng 12/2011, thì trên 54 lò phản ứng hạt nhân, thì chỉ có 6 đơn vị là còn hoạt động. Ngoài ra, Tokyo cũng tăng nhập khẩu thực phẩm hơn 12%. Trong khi đó, thì xuất khẩu lại giảm sụt, nhất là trong các ngành điện tử, linh kiện bán dẫn và xe hơi, đã bị tác hại nghiêm trọng sau thiên tai. Cho nên, giới sản xuất trong các ngành này đã phải ngưng hoặc giảm hàng bán ra ngoài. Nạn lụt trong mùa hè tại Thái Lan cũng đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động của các công ty Nhật trong lĩnh vực trên. Các nhà xuất khẩu Nhật cũng bị tác động của một đồng yên cao ngoạn mục. Bối cảnh kinh tế thế giới với khủng hoảng khu vực đồng euro trong giai đoạn từ giữa năm 2011 cũng không thuận lợi gì cho Nhật Bản. Thị trường xuất khẩu đã eo hẹp lại. Lợi nhuận trao đổi với Hoa Kỳ đã giảm hơn 8%, với châu Âu thì giảm hơn 31%. Trong khu vực châu Á, thâm thủng mậu dịch với Trung Quốc, bán hàng hàng đầu của Nhật đã tăng gấp 5 lần, trong lúc mà hàng xuất sang Hàn Quốc, Đài Loan lại giảm. Giới phân tích nhận thấy là Nhật đã bị đánh cả ở hai mặt, và trong năm 2012 này, yếu tố tiêu cực nói trên vẫn kéo dài. Giá đồng yên cao vẫn sẽ đè nặng lên xuất khẩu, và hy vọng của Nhật là bầu trời kinh tế thế giới sẽ sáng sủa hơn.
Ai Cập bãi bỏ một phần bộ luật về tình trạng khẩn cấp. Theo AFP hôm qua 24 tháng 1, trước ngày kỷ niệm một năm cuộc nổi dậy của người dân lật đổ chế độ Hosni Mubarak, lãnh đạo chính quyền quân sự Ai Cập đã thông báo bãi bỏ bộ luật về tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, luật này vẫn được áp dụng trong trường hợp để trấn áp tội phạm bạo lực. Tướng Hussein Tantawi đã ra thông báo trên truyền hình lệnh bãi bỏ bộ luật nói trên bắt đầu từ hôm nay. Đúng vào thời điểm các phong trào trong nước kêu gọi biểu tình chống lại quân đội mà tâm điểm là tướng Tantawi. Đạo luật hà khắc được áp dụng liên tục từ khi Tổng thống Sadat bị ám sát năm 1981 cho đến thời của Mubarak và được chính quyền quân sự tiếp tục áp dụng cho đến nay. Trước sức ép của nhiều đảng phái và các phong trào từng khơi dậy cuộc cách mạng mùa xuân năm ngoái và cả nhiều nước phương Tây, Hội đồng tối cao quân đội Ai Cập đã phải tuyên bố xóa bỏ bộ luật bị cho là công cụ để chấn áp quyền tự do của người dân. Hôm nay cả nước Ai Cập kỷ niệm một năm cuộc nổi dậy. Các phong trào thanh niên từng khởi xướng cuộc nổi dậy lại kêu gọi phát động phong trào vì cho rằng cuộc cách mạng của người dân Ai Cập bị giới quân sự nắm quyền tước đoạt thành quả. Theo ghi nhận tại chỗ của AFP, ngay từ sáng sớm hôm nay, hàng chục ngàn người đã đổ về quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo, biểu tượng của cuộc cách mạng mùa xuân. Rất nhiều các đảng phái chính trị và các phong trào khác nhau tham gia cuộc biểu tình khẳng định họ có mặt hôm nay là để tiếp tục cuộc cách mạng còn dang dở và đòi Hội đồng tối cao quân đội Ai Cập phải rời bỏ quyền lực.
Diễn đàn Kinh tế Davos khai mạc với Viễn ảnh Kinh tế ảm đạm. Diễn đàn Kinh tế Davos mở ra hôm nay tại Thụy Sĩ với trọng tâm làm thế nào vực dậy kinh tế, đối phó với khủng hoảng đè nặng lên mọi khu vực trên thế giới. Kéo dài đến Chủ nhật, cuộc hẹn kinh tế hàng năm này sẽ đón khoảng 2.600 người tham dự, từ giới hoạt động kinh tế, tài chính, chủ xí nghiệp cho đến các tổ chức phi chính phủ. Khoảng 40 nguyên thủ quốc gia lãnh đạo chính phủ dự kiến sẽ có mặt, trong số này có tân thủ tướng Tunisia. Theo chương trình dự kiến, thì mùa xuân Ả Rập là chủ đề của nhiều cuộc hội thảo để bàn luận về những thành công các cuộc cách mạng dân chủ vượt qua cũng như những mối nguy hiểm. Như nói trên, diễn đàn Davos mở ra trong một không khí ảm đạm đến từ cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại các nước Tây Âu. Quỹ tiền tệ quốc tế FMI hôm qua đã hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2012, chỉ còn 3,3% thay vì 4% như dự kiến trước đây. với khu vực đồng euro vẫn chìm trong khủng hoảng, thì giới chủ nhân kinh doanh rất bi quan. Như kết quả cuộc thăm dò công bố hôm qua của Pricewaterhouse cho thấy, trong số hơn 1.250 lãnh đạo doanh nghiệp được hỏi, thì chỉ có 40% còn tin tưởng là sẽ hoạt động tốt. Năm ngoái, tỷ lệ này lên đến 48%. Trong giới lãnh đạo chính trị, thì Trung Quốc vắng mặt vì lý do Tết Nguyên đán, Hoa Kỳ vì vấn đề bầu cử tổng thống, cũng không cử đại diện nặng ký qua Thụy Sĩ. Trong tình hình đó, thì mọi người nôn nóng chờ đợi diễn văn khai mạc của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Đức là nước được cho là hiện đang nắm chìa khóa của châu Âu. Từ Davos, đặc phái viên Dominique Bayard trở lại với bầu không khí bi quan của diễn đàn.
Difficile d'afficher sa foi dans l'économie de marché quand la crise européenne menace de plomber la reprise célébrée l'année dernière.
Khó có thể tỏ ra tin tưởng vào kinh tế thị trường khi mà khủng hoảng ở châu Âu đe dọa sự phục hồi kinh tế mà mọi người đã chào mừng trong cuộc họp năm ngoái. Điểm nêu bật tình hình bi quan này là tinh thần khá u rũ của các chủ công ty xí nghiệp, như đã được thấy trong kết quả cuộc điều tra của hãng Pricewaterhouse công bố nhân cuộc họp diễn đàn. Chỉ có 15% các chủ công ty còn tin là kinh tế toàn cầu có thể được vực dậy. Theo lời giải thích của một chuyên gia, lý do là vì tình hình rất bấp bênh, cho nên nhiều lãnh đạo xí nghiệp không muốn đầu tư, không tạo ra công ăn việc làm. Nhiều người không thấy rõ chuyển biến tương lai như thế nào. Giúp các tác nhân kinh tế tìm ra một hướng đi là cao vọng của giáo sư Schwab trong ban tổ chức diễn đàn, cho dù phải xem xét lại các cơ bản của kinh tế thị trường. Đề tài một cuộc thảo luận vào hôm nay nêu ra nghi vấn, phải chăng là chủ nghĩa tư bản thế kỷ 20 đã thất bại trong việc gánh vác xã hội của thế kỷ 21? Chủ đề của diễn đàn kinh tế Davos năm nay mà các chuyên gia và tác nhân kinh tế sẽ thảo luận là tìm kiếm những mô hình mới để giúp cho thế giới thay đổi. Tham vọng này quả thật là cao.
Dominique Bayard, Davos, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: gọng kìm tài chính vũ khí lợi hại của phương Tây đối với Iran.
Hôm thứ Hai vừa qua, Liên hiệp châu Âu đã quyết định một số biện pháp trừng phạt ngoạn mục nhắm vào Iran để buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân. Hai biện pháp chủ chốt được đề ra là cấm vận dầu hỏa song song với cấm vận tài chính nhắm vào Ngân hàng Trung ương Iran. Theo các chuyên gia phân tích được AFP trích dẫn, nếu cấm vận dầu hỏa có thể sẽ chỉ tác động hạn chế, thì cấm vận tài chính sẽ phát sinh hiệu quả mạnh mẽ hơn. Trong lĩnh vực dầu hỏa, ngay sau khi Bruxelles loan báo quyết định dần dần ngưng nhập dầu hỏa của Iran, chính quyền Tehran đã lập tức tuyên bố rằng lệnh cấm vận đó sẽ không ảnh hưởng đến ngành xuất khẩu dầu thô của họ. Theo nhiều quan chức Iran cao cấp, trong bối cảnh nhu cầu dầu hỏa vẫn mạnh, nước này có thể bán dầu cho bất kỳ nước nào trên thế giới. Trước mắt, nhận định trên cũng có lý, vì lẽ Hoa Kỳ hầu như không nhập dầu của Iran, trong lúc lượng dầu bán qua Liên hiệp châu Âu chỉ khoảng 20% mà thôi. Phần còn lại được bán cho các nước khác, trong đó có những khách hàng cỡ lớn là Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, cho đến giờ này đã bắn tin cho biết là họ không có ý định tham gia cấm vận của phương Tây. Theo một chuyên gia dầu khí châu Âu được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, thực tế kể trên có nguy cơ giới hạn tác động quyết định của châu Âu. Tương tự như vậy, lệnh cấm vận của châu Âu trên tất cả các sản phẩm dầu mỏ khác cũng không tác hại nhiều đến Iran, vì nước này hiện nay hầu như đã tự chủ được trong mọi lĩnh vực, kể cả về xăng dầu. Thậm chí Iran giờ đây đã biến thành một quốc gia sản xuất và xuất khẩu sản phẩm hóa dầu. Cho dù vậy, quyết định của châu Âu và Hoa Kỳ cũng khiến Tehran xao xuyến. Chính quyền Iran đã cảnh cáo Ả Rập Xê Út, nước sản xuất dầu lớn nhất của khối OPEC, là không nên gia tăng sản xuất để bù đắp vào phần dầu mà Iran bán cho châu Âu. Đối với một nhà ngoại giao châu Âu, điều đó là dấu hiệu của một tâm lý căng thẳng nào đó của Iran trên lĩnh vực này. Nếu về dầu hỏa là như trên, thì lệnh trừng phạt của phương Tây trong lĩnh vực tài chính được cho là sẽ phát huy tác dụng nhiều hơn. Việc tăng cường các biện pháp phong tỏa các ngân hàng Iran áp dụng từ năm 2010 có thể làm cạn kiệt nguồn ngoại tệ của Iran, gây xáo trộn cho nền kinh tế nước này. Cho đến gần đây, theo một số nhà ngoại giao và các nhà phân tích kinh tế ở Tehran, trừng phạt tài chính của phương Tây đối với Iran không chỉ gây trở ngại cho nước này trong việc nhập khẩu hàng hóa cần thiết, đội giá hàng nhập lên, mà còn khiến cho Iran gặp khó khăn trong việc hồi hương 100 tỷ đô la thu được nhờ xuất khẩu dầu hỏa trong năm 2011. Tình trạng thiếu thốn ngoại tệ bắt đầu có ảnh hưởng rõ nét trên nền kinh tế Iran. Ngân hàng Trung ương nước này vào tuần qua chẳng hạn đã phải đóng cửa thị trường ngoại tệ tự do và quy định hai hối suất chính thức, một dành cho các doanh nghiệp và một dành cho các cá nhân. Quyết định đó lập tức tạo ra một thị trường chợ đen quan trọng. Nhà nước Iran cũng bị buộc phải hạn chế đáng kể khối ngoại tệ mà các cá nhân được đổi, xuống còn vỏn vẹn 1.000 đô la mỗi năm cho mỗi người, và với điều kiện là người đó đi du lịch ra nước ngoài. Còn đối với các công ty nhập khẩu, họ cũng bị lâm vào tình trạng tương tự, ngày càng phải đối mặt với nhiều loại hạn chế mới. Đại diện một tập đoàn lớn của châu Âu có chi nhánh ở Iran đã tiết lộ rằng Ngân hàng Trung ương không có ngoại tệ để cung cấp cho chúng tôi nữa, làm cho tiến trình nhập hàng của chúng tôi bị rối loạn. Một kinh tế gia Iran muốn giấu tên thì thẩm định các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây nhắm vào Ngân hàng Trung ương Iran sẽ chủ yếu siết chặt gọng kềm tài chính trên nước này.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với mục điểm báo của Lê Phước, tiếp đó là mục tạp chí khoa học với đề tài Hồi ức về chiến thắng Đống Đa 1789 với sự tham gia của các nhà nghiên cứu Nguyễn Nhã tại Sài Gòn và Dương Trung Quốc tại Hà Nội, tạp chí do Trọng Thành phụ trách. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn Tổng thống Mỹ Obama phác họa chương trình tái tranh cử trong bài diễn văn về tình hình liên bang đọc trước Quốc hội, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington.
Dạ, thân chào anh Phạm Trần. Dạ, thưa anh, hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trình bày bài diễn văn về tình hình liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông. Và việc ông sẽ ra tái tranh cử vào tháng 11 tới đây thì đã biến bài diễn văn này thành một loại cương lĩnh tranh cử. Và theo anh, những yếu tố nào nổi bật và đáng chú ý nhất trong cái bài diễn văn đó ạ?
Vâng, thưa chị và thưa quý thính giả của quý đài, cái bài diễn văn hàng năm của Tổng thống Mỹ, tức là Tổng thống Obama năm nay đã đọc một cái bài thông điệp nó trung hợp. Và một cái năm tranh cử của nước Mỹ thì chị nói rất đúng, đây là một cái bài diễn văn sau cùng trong cái nhiệm kỳ thứ nhất của ông trước khi ông ra tranh cử vào tháng 11 này. Bài diễn văn dài 65 phút. Và trong đó có tới gần như hầu hết là ông nói về tình hình kinh tế và tình hình xã hội của nước Mỹ. Và ông đề ra ba cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là bây giờ ông nhấn mạnh lại nhiều lần là làm sao phải tạo được một cái sự công bằng trong xã hội Hoa Kỳ để mà phát triển kinh tế, để mà quân bình ngân sách, cũng như là để đem lại công bằng cho mọi người. Và ông nói rằng là mọi người công dân Hoa Kỳ phải có một cái bổn phận đóng góp cho quốc gia, nhưng mà cái sự đóng góp đó nó phải công bằng, nó phải làm sao để phân chia cho đồng đều trong xã hội Hoa Kỳ. Người giàu thì phải đóng thuế hơn người nghèo, đó là một cái nguyên tắc mà ông và Đảng Dân Chủ của ông đã vận động quốc hội trong suốt cái năm 2011, nhưng mà thất bại là bởi vì Đảng Cộng Hòa chống đối. Đảng Cộng Hòa cho rằng cái kế hoạch kinh tế của ông Obama là nhằm tăng thuế người dân Mỹ, và điều đó làm cho cái tình hình kinh tế càng ngày càng kiệt quệ đi. Và năm nay, trong cái bài diễn văn đọc trước Quốc hội, ông đã yêu cầu lập lại cái vấn đề này, và nó trùng hợp vào cái cuộc vận động của các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Và một trong ứng cử viên đó là ông tỷ phú cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts là ông Mitt Romney. Ông ấy có cái lợi tức trên 20 triệu đô la trong 2011 mà ông ấy chỉ phải đóng thuế dưới 14%. Trong khi đó, người dân bình thường của Hoa Kỳ phải đóng thuế từ 25 cho đến 35%. Thì đấy là ông ấy bắt vào cái việc đó để mà ông ấy nhấn mạnh với người dân Mỹ là xã hội bây giờ phải cải thiện, luật lệ thuế má phải cải thiện. Và ông ấy đưa ra một số những cái dự án để phát triển kinh tế, tỷ dụ như làm sao để mà quân bình ngân sách bằng cách là bây giờ phải phát triển những cái kỹ nghệ ở trong nước và các công ty của Hoa Kỳ đem tiền ra đầu tư ở nước ngoài, tức là đưa công ty của mình ra nước ngoài để làm ăn, thay vì giữ lại ở nước Mỹ thì sẽ bị đánh thuế cao hơn. Và ông sẽ giảm thuế rất nhiều cho những công ty Hoa Kỳ giữ các cái công ty của họ ở tại nước Mỹ và tạo công ăn việc làm của Hoa Kỳ. Ông ấy nêu ra một số cái thành tích của chính quyền của ông, đặc biệt là vấn đề kỹ nghệ xe hơi của Hoa Kỳ đã phục hồi toàn diện và cái hãng GM của Hoa Kỳ đã trở lại đứng đầu thế giới trong vấn đề sản xuất xe hơi. Và ông ấy cho rằng là những cái việc làm đó là cái việc làm ích quốc lợi dân và các công ty của Hoa Kỳ phải nghĩ đến cái điều đó. Đừng có đem tiền đem bạc ra nước ngoài để đưa công ty của mình rời khỏi nước Mỹ, rời khỏi những cái vùng mà dân chúng cần có công ăn việc làm. Đấy là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba nữa là ông ấy cho rằng các cái luật lệ thuế má mà không có công bằng phải thay đổi. Và ông ấy thách đố Quốc hội Hoa Kỳ, lưỡng đảng kể cả Dân Chủ và Cộng Hòa là phải nhìn vào cái thực tế đời sống của người dân Mỹ để mà quân bình cái vấn đề ngân sách, để mà làm sao giúp đỡ cho xã hội có một cái sự công bằng đối với mọi người, nhất là những thành phần trung lưu. Và ông cho rằng là cái thành phần giàu có của nước Mỹ chỉ có 2% thôi mà lại hưởng một cái lợi tức rất lớn, lớn các cả hàng trăm lần hơn những người trung bình của người dân Mỹ. Thì ông ấy cho rằng là cái điều đó phải thay đổi. Một cái điều nữa là ông ấy cũng nói về vấn đề chính sách ngoại giao, thì ông ấy kết luận ở cái bài diễn văn của ông ấy về cái vấn đề thành công của Hoa Kỳ trên cái vấn đề ngoại giao, đặc biệt tại hai cái chiến trường Iraq cũng như là Afghanistan, và đặc biệt là ông ấy đưa cái sự đoàn kết, cái sự thống nhất, cái sự quyết tâm của cái đội binh mà đi diệt Bin Laden là chùm khủng bố ở tại Pakistan. Ông ấy cho rằng đấy, khi mà quân đội Mỹ tấn công vào cái xào huyệt của Bin Laden thì cái người lính Mỹ đó không cần biết mình là Cộng Hòa hay Dân Chủ hay là một cái người yêu nước nhiều hay là không yêu nước nhiều, vấn đề đặt ra là đặt quyền lợi Tổ quốc lên trên hết. Và chính vì cái sự thống nhất ý chí đó mà cái đội binh đó đã thành công và đã tiêu diệt được chùm khủng bố Bin Laden. Và ông cũng nói rằng là cái sự quyết tâm của quân đội Hoa Kỳ ở tại chiến trường là một cái tấm gương cho mọi người Mỹ. Ông ấy muốn nói đến đối lập của ông là Đảng Cộng Hòa, là bây giờ đặt quyền lợi của Tổ quốc lên trên hết, đừng có vì vấn đề quyền lợi của đảng phái, của phe phái mà quên đi cái trách nhiệm của Tổ quốc. Thì đấy là nội dung chung cái bài diễn văn của ông Tổng thống Obama tối ngày hôm qua.
Dạ thưa vâng, bài diễn văn như một loại tổng kết. Thế thì phản ứng của dư luận như thế nào sau cái bài diễn văn này thưa anh?
Vâng, một cái cuộc thăm dò dư luận phổ biến vào sáng ngày hôm nay của chung của tờ báo New York Times và đài truyền hình CBS cho thấy là có tới 65% người dân Mỹ đã theo dõi và ủng hộ lập trường của ông Obama. Cái cuộc thăm dò ý kiến đó cho thấy là cái uy tín của ông Obama đã lên 48%, trong khi đó uy tín của các nghị sĩ dân biểu của Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội chỉ còn có 35%. Và trong một cái cuộc thăm dò dư luận khác thì cho rằng là khi mà ông Obama nói rằng xã hội Hoa Kỳ bây giờ không có công bằng, nhất là đối với người nghèo, đối với người có lợi tức trung bình, thì 55% ủng hộ ông ấy đồng ý như thế, và chỉ có 35% là về phía Đảng Cộng Hòa mà thôi. Hơn nữa là cái uy tín của Quốc hội là bây giờ chỉ còn có 13%, trong khi đó uy tín của ông Obama thì đã lên tới 48%. Mặc dù là trong lịch sử Mỹ, một vị tổng thống đương nhiệm mà có một cái uy tín dưới 50% thì khi ra tái tranh cử gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà nhìn chung lại đó thì cái dư luận của Hoa Kỳ đối với bài diễn văn của ông Obama tối ngày hôm qua được coi là rất thành công, và có tới gần 70% đồng ý với ông ấy hoàn toàn về những cái điều ông ấy đưa ra, đặc biệt là vấn đề kinh tế, vấn đề cải thiện xã hội và vấn đề làm sao có sự công bằng trong cái đời sống của người dân Hoa Kỳ. Thì chung lại đó thì họ rất đồng ý với ông ấy về tất cả những cái điều ông ấy nói về vấn đề xã hội, về vấn đề kinh tế. cũng như là những cái thành công của Hoa Kỳ ở tại ngoại quốc, đặc biệt là khi đã rút quân khỏi chiến trường Iraq và đang bắt đầu thực hiện cái kế hoạch rút quân khỏi chiến trường Afghanistan và trao lại cái trách nhiệm cho chính quyền địa phương để mà bảo vệ đất nước của họ. Hơn nữa là ông ấy tái khẳng định là nước Mỹ tuy là triệt thoái quân đội về, nhưng mà không bao giờ nước Mỹ để cho những cái vùng đất mà mình rời khỏi đó sẽ rơi vào một cái tình trạng rối loạn và sẽ có những cái kế hoạch để bảo vệ, đặc biệt là cái kế hoạch mà chống lại cái dự án chế tạo vũ khí nguyên tử của chính quyền Iran. Thì cái điều đó là cái điều mà khi ông ấy nói ra và đã được lưỡng viện quốc hội, kể cả một số đại biểu của bên phía Cộng hòa cũng đã đứng lên và vỗ tay ông ấy nhiều lần. Và đặc biệt là khi ông ấy nói về cái sự hy sinh của người lính Mỹ tại chiến trường trở về Hoa Kỳ và người dân Mỹ đã được hưởng tất cả những cái phúc lợi mà do những cái người lính đó đem lại, thì bây giờ người công dân Hoa Kỳ cũng phải nhìn thấy cái gương đoàn kết nhất trí của người lính ở tại chiến trường để mà làm những công việc cho lợi ích, gạt bỏ tất cả những cái khác biệt đảng Cộng hòa hay là đảng Dân chủ hay là người của phe này hay là người của tôn giáo nọ. Thì cái điều đó đã được kể cả đôi bên, một số các dân biểu và nghị sĩ của đảng Cộng hòa đã đứng lên và vỗ tay ông Obama.
Việt ngữ RFI xin thành thật cảm ơn nhà báo Phạm Trần tại Washington.
Quý vị vừa nghe xong phần 1 của Đài Phát thanh RFI chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Phóng viên không biên giới xếp Việt Nam vào diện 10 nước có quyền tự do báo chí bị vi phạm nặng nề nhất.
Tại Trung Quốc, bạo động lan rộng trong các vùng tự trị của người Tây Tạng.
Tổng thống Mã Anh Cửu xem cuộc bầu cử vừa qua tại Đài Loan là một mô hình mà Trung Quốc nên học tập.
Thượng nghị sĩ Mỹ đòi Miến Điện phải tiến bộ hơn nữa nếu muốn được gỡ bỏ trừng phạt.
Ai Cập bãi bỏ một phần bộ luật về tình trạng khẩn cấp.
Diễn đàn kinh tế Davos khai mạc trong viễn ảnh kinh tế ảm đạm.
Mỗi ngày một sự kiện, gông kim tài chính, vũ khí lợi hại của phương Tây đối với Iran.
Tổng thống Mỹ Obama phác họa cương lĩnh tái tranh cử trong bài diễn văn về tình hình liên bang đọc trước Quốc hội. Nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Cách đây 2 ngày, Liên hiệp châu Âu đã thông qua các biện pháp trừng phạt Iran, cụ thể là cấm vận dầu hỏa và phong tỏa tài khoản ngân hàng trung ương của nước này. Báo Liberation hôm nay có bài phỏng vấn ông Gary Sick, nguyên cố vấn Nhà Trắng dưới thời hai tổng thống Ford và Carter. Bài viết chạy dòng tựa báo động, Iran 2 chấm, cấm vận có thể dẫn đến chiến tranh.
Giải thích cho lời cảnh báo trên, ông Sick cho rằng, nếu Iran bị cấm vận dầu hỏa, tức là nước này sẽ không còn gì để mất. Do đó một sự đáp trả mạnh tay, thậm chí là quân sự là hoàn toàn có thể. Nước này có thể phóng tên lửa đánh phá các cảng hoặc các khu lọc dầu ở bờ bên kia vùng vịnh. Và như vậy sẽ gây khó khăn cho việc xuất khẩu dầu hỏa của Ả Rập Xê Út và Kuwait. Giá dầu vì thế sẽ tăng cao. Kinh tế phương Tây vốn đang khó khăn sẽ càng chồng chất khó khăn. Ông Sid nhấn mạnh, người ta có thể gây sức ép đối với Iran nhưng phải ở mức độ hợp lý. Nếu dồn nước này vào chân tường, tức cắt nguồn thu chính từ việc xuất khẩu dầu hỏa, thì tất sẽ có một sự phản kháng mạnh mẽ và gây nhiều tổn thất cho tất cả các bên. Ông nhắc lại, báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cũng không quả quyết việc Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân. IAEA và tình báo Hoa Kỳ nói rằng Iran đã ngừng theo đuổi một cách có hệ thống chương trình vũ khí hạt nhân từ năm 2003 sau khi ông Saddam Hussein bị lật đổ. Iran đã bắt đầu chương trình hạt nhân từ những năm 1990, nhưng đến hiện tại vẫn chưa có một quả bom nguyên tử nào. Ông nhắc lại, các nước khác muốn phát triển ngầm vũ khí hạt nhân như Ấn Độ, Pakistan hay Nam Phi thì cũng đã không mất nhiều hơn 12 năm để đạt được điều đó. Trả lời câu hỏi liệu phương Tây có thể đàm phán với Iran hay không, ông Sik khẳng định là hoàn toàn có thể để mọi việc được minh bạch hơn. Vào năm 2003, chính phủ Iran đã cho ngừng chương trình hạt nhân quân sự và đã đồng ý cho thanh tra của IAEA đến thực địa để xác minh hư thực. Thế nhưng sau đó các vị thanh tra đã không tìm thấy được gì. Sau đó phương Tây không những không tháo bỏ lệnh trừng phạt cho Iran mà còn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Ông Sik nhấn mạnh, vào năm 1995, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt Iran, khi ấy Iran chưa hề có uranium được làm giàu. Để rồi đến hiện tại, sau hơn 26 năm của lệnh trừng phạt, thì Iran đã có đến 8.000 máy ly tâm và nhiều khu sản xuất hạt nhân. Theo ông Sik, khả năng đàm phán là hoàn toàn có thể, với điều kiện là mục tiêu đặt ra phải là chỉ hạn chế số lượng máy ly tâm dưới sự giám sát chặt chẽ của cộng đồng quốc tế. Ông nhấn mạnh, xin trích. Nếu phương Tây cứ khăng khăng đòi Iran không được có một lò ly tâm nào, không được có một chút uranium làm giàu nào, thì người ta không thể nào đàm phán được.
Tình hình Tây Tạng đã bắt đầu bất ổn từ năm 2008 và ngày càng trở nên căng thẳng. Mới hôm thứ Hai này, đã có hai cuộc biểu tình lớn diễn ra và bị đàn áp đẫm máu. Báo Libération phản ánh sự kiện này qua bài viết Vùng Tây Tạng sôi sục, Bắc Kinh tăng cường trấn áp.
Hai cuộc biểu tình hôm thứ Hai diễn ra ở huyện Lô Quắc và A Bá, tỉnh Tứ Xuyên. Hai địa phương có dân cư đa số là người Tạng tộc. Hiện tại, hai địa điểm này đã bị phong tỏa. Theo Libération, ở Lô Quắc, công an đã bắn vào đoàn biểu tình, bao gồm các nhà sư, người chăn nuôi và những người dân du mục. Trước đó, những người này đã cướp phá cửa hàng của nhiều người Hán tộc và đã biểu tình trước trụ sở các cơ quan nhà nước. Bất ổn không còn chỉ tập trung ở A Bá, mà đã bắt đầu lan đến Lô Quắc cách đó 300 cây số. Vào ngày 8 tháng 1, cũng đã xảy ra một vụ tự thiêu khác ở một địa phương của tỉnh Thanh Hải, cách đó đến 750 cây số.
Về tình hình Miến Điện, báo L'Humanité trên trang Quan Điểm đăng nhận xét của bà Christiane Marcy, phụ trách quan hệ quốc tế của Đảng Cộng sản Pháp. Bài viết chạy tựa Miến Điện, hy vọng và cảnh giác.
Từ khi chính thức thành lập chính quyền dân sự vào tháng 3 năm 2011 đến nay, thế giới đã chứng kiến những cải tổ nhanh chóng ở nước này. Giải thích cho những cải tổ đó, bà Marcy cho rằng do tình trạng bị cô lập đã cản trở bước đường phát triển của Miến Điện. Bên cạnh muốn thoát khỏi cảnh cô lập, Miến Điện còn muốn có nhiều sự ủng hộ hơn trong khối ASEAN, muốn hội nhập quốc tế. Trước những thay đổi đó, lãnh đạo đảng LND bà San Suu Kyi đã tuyên bố là rất lạc quan và tin tưởng quyết tâm cải cách của Tổng thống Thanh Sen. Trong khi đó, người đồng sáng lập đảng này là ông Win Tin, từng bị chính quyền giam giữ nhiều năm, thì cho rằng còn quá sớm để có thể kết luận, nên đợi 2 hoặc 3 năm nữa. Ông này cũng tỏ ra nghi ngờ ông Thanh Sen vì cho rằng chỉ một năm trước đây, ông Thanh Sen vẫn là thủ tướng của chế độ quân phiệt. Bà Marcy nhận định, dù sao thì một tia hy vọng đã lóe lên. Bà tuyên bố Đảng Cộng sản Pháp sẽ ủng hộ người dân Miến Điện như đã từng ủng hộ. Bà cũng kêu gọi chính quyền mới ở Miến Điện nên thả hết số tù nhân chính trị còn lại và nên tăng cường đối thoại với các bên có liên quan. Bà hy vọng cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 4 tới sẽ được tổ chức phù hợp với những quy định của một nhà nước pháp quyền.
Liên quan đến Nhật Bản, báo Le Monde hôm nay có bài viết Tokyo trước mối đe dọa của một trận động đất cường độ cao có nguy cơ xảy trước năm 2016.
Sau thảm họa Fukushima, các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Động đất của Chính phủ Nhật Bản đã có ước đoán cho rằng có đến 70% khả năng xảy ra một trận động đất kinh hoàng trong vùng Kanto, tức bao gồm cả thủ đô Tokyo. Thời gian dự phóng là trong 30 năm nữa. Hôm thứ Hai này, Viện Nghiên cứu Động đất của Đại học Tokyo ERI đã rút ngắn khoảng thời gian xuống còn 4 năm. ERI cho biết, dự báo đó dựa trên hiện tượng có quá nhiều vụ địa chấn xảy ra sau thảm họa 11 tháng 3. Từ ngày kinh hoàng đó cho đến cuối năm 2011, đã có đến 577 trận địa chấn từ 5 độ Richter trở lên, tức một con số cao gấp 4 lần so với con số dư chấn trung bình xảy ra hàng năm tại Nhật Bản. Ngoài ra, theo dự báo, các hoạt động địa chất ở Nhật Bản sắp tới sẽ tăng cao và có nguy cơ gây ra một trận động đất ở cường độ cao. Một giáo sư thuộc ERI giải thích, trận động đất hôm 11 tháng 3 đã làm biến đổi lòng đất và làm thay đổi lòng đại dương. Áp lực đã tăng cao ở những lòng biển gần đảo Hokkaido ở miền Bắc và gần khu vực Kanto ở miền Nam, tức khu vực bao gồm thủ đô Tokyo. Tuy nhiên, một số nhà khoa học khác lại cho rằng dự đoán trên là thiếu cơ sở. Một chuyên gia cho rằng, xin trích, hiểu biết khoa học hiện tại chưa cho phép xác định được mức độ nguy cơ ở từng vùng cụ thể. Dù có chính xác hay không, Le Monde đã cho hay tin tức này đã gây hoang mang trong dân chúng, nhất là đối với người sinh sống tại thủ đô.
Hôm nay, Ai Cập kỷ niệm một năm ngày lật đổ Tổng thống Mubarak. Trong khi đó, tình hình vẫn đang hết sức căng thẳng, quân đội vẫn đang nắm quyền. phản ánh sự kiện này, Le Figaro đăng bài một năm sau cuộc nổi dậy, quá trình chuyển tiếp Ai Cập đang bước vào giai đoạn quyết định.
Hôm nay, hai gương mặt chính của Ai Cập sẽ hội ngộ tại quán trường Tahrir, thủ đô Cairo, nơi khởi nguồn của phong trào nổi dậy hồi năm ngoái. Một bên là tổ chức huynh đệ Hồi giáo sẽ xuất hiện ở thế thượng phong vì vừa rồi nhiều thành viên đã được bầu vào quốc hội. Tổ chức này kêu gọi mọi người kỷ niệm ngày lật đổ nhà độc tài và kêu gọi ủng hộ quá trình chuyển tiếp dưới sự kiểm soát của quân đội. Bên còn lại bao gồm nhiều phong trào phản đối. Họ yêu cầu quân đội phải chuyển giao quyền lực ngay lập tức và lên án tổ chức Hồi giáo này đã đánh cắp cuộc cách mạng. Trong bối cảnh đó, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập hiện đang nắm giữ quyền lực đã toan hạ nhiệt căng thẳng bằng cách thông báo cho chấm dứt tình trạng khẩn cấp được thiết lập từ hơn 30 năm nay. Tờ báo cho rằng, sau vụ đàn áp biểu tình trước tòa nhà Maspero tại thủ đô Cairo làm 20 người chết hồi tháng 10 và vụ đốt liều người biểu tình tại Cairo hồi tháng 11 năm 2011 làm thiệt mạng gần 40 người, giới quân đội hiện lo ngại những rắc rối mới sẽ làm chệch hướng quá trình chuyển tiếp vốn bước vào giai đoạn quyết định từ mấy tuần qua. Hôm thứ Hai, quốc hội mới của Ai Cập được bầu vào tháng 12 rồi, đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu vào ghế chủ tịch một thành viên của tổ chức huynh đệ Hồi giáo. Sắp tới, quốc hội này sẽ bầu tiếp những người đứng đầu các tiểu bang soạn thảo hiến pháp. Trong bối cảnh đó, nghi ngờ đối với quân đội vẫn còn cao. Một thành viên của phong trào ngày 6 tháng 4 bức xúc, xin trích, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang chẳng qua là một bộ mặt khác của ông Mubarak. Từ ngày 25 tháng 1 năm 2011 đến giờ, chưa có một mục tiêu nào của cuộc cách mạng được đạt đến. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí khoa học do Trọng Thành phụ trách với đề tài Hồi ức về chiến thắng Đống Đa 1789 với sự tham gia của nhà nghiên cứu Nguyễn Nhã tại Sài Gòn, nhà sử học Dương Trung Quốc từ Hà Nội.
Kính thưa quý vị, năm Nhâm Thìn 2012 vừa bắt đầu. Những ngày đầu năm mới là dịp các gia đình sum họp, bạn bè gặp gỡ mừng xuân. Mùa xuân cũng là mùa hội. Một trong những ngày hội sớm nhất trong năm tại Việt Nam là hội Đống Đa, ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch. Theo nhiều tư liệu lịch sử và cũng theo những lời truyền miệng, ngày mùng 5 Tết cách đây 223 năm, quân đội Tây Sơn do Nguyễn Huệ tức Hoàng đế Quang Trung chỉ huy, từ Nam thần tốc ra Bắc, tiến vào Thăng Long, kết thúc chiến dịch, dẹp tan đội quân viễn chinh của nhà Thanh. Trong sử sách chính thống ở Việt Nam hiện nay, Quang Trung được coi như là một biểu tượng kiệt xuất của tinh thần dân tộc Việt Nam, một trong những thần tượng mà rất nhiều người Việt Nam ngưỡng mộ. Chiến thắng năm Kỷ Dậu 1789 ngày càng được tôn vinh là một thực tế. Các khách mời của tạp chí khoa học của RFI ngày hôm nay là tiến sĩ Nguyễn Nhã từ Sài Gòn và nhà sử học Dương Trung Quốc từ Hà Nội. Một trong những câu hỏi lớn mà chúng tôi muốn được hai ông giải đáp là hồi ức và những tưởng niệm về chiến thắng Đống Đa và thời kỳ Quang Trung. Bên cạnh đó, dù sự tôn vinh chiến thắng này và hình tượng này là một thực tế, nhưng còn rất nhiều khoảng tối của lịch sử liên quan đến giai đoạn này cần được bổ khuyết. Đây cũng là một điều mà chắc hẳn chúng ta mong muốn sẽ được các nhà nghiên cứu giải đáp. Khách mời đầu tiên của chúng ta là nhà sử học Nguyễn Nhã. Sau đây là cuộc trò chuyện của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Nhã.
RFI Việt ngữ xin kính chào nhà sử học Nguyễn Nhã. Hôm nay là ngày đầu xuân, có một cái chủ đề mà chắc là sẽ có nhiều người quan tâm là cái sự kiện mùng 5 tháng Giêng, tức là cái cuộc chiến của quân đội Quang Trung Nguyễn Huệ đẩy lùi cái quân đội của bên nhà Mãn Thanh vào cái thời điểm cách đây hơn 2 thế kỷ. Tuy đã diễn ra cách đây lâu rồi, nhưng đây là một cái sự kiện mà nó rất là đặc biệt về mặt lịch sử và cũng như về mặt văn hóa. Thì nó để lại rất nhiều những kỷ niệm ấn tượng cũng như là những cái suy nghĩ ở trong nhiều thế hệ. Vậy thì năm nay lại một cái dịp đầu xuân năm mới và cái ngày mà gọi là ngày kết thúc cái cuộc chiến đó thì sắp đến, tức là ngày mùng 5. Xin ông cho thính giả biết được một đôi nét về cái sự kiện này ạ.
Khi đến mùa xuân Kỷ Dậu mà đến cái chiến thắng Đống Đa đó thì như chúng ta đã biết đó, từ khi mà vua Lê Triều Thống sang cầu cứu nhà Thanh thì vua nhà Thanh là Càn Long nó thì chắc là rất mừng đấy, vì đó là một cơ hội tốt, cũng lấy cớ để mà phục hồi lại nhà Lê, nhưng mà thật ra là để thể hiện cái sức mạnh của đế quốc Đại Thanh lúc đó. Phải nói rằng là cái sự kiện mà Tôn Sinh Nghĩ được cử sang để đưa Lê Triều Thống về cũng như là để diệt nhà Tây Sơn đó, thì chính hồi đó là Tôn Sinh Nghi cũng cho là cái sức mạnh gọi là vô địch mà, thì rất là ý. Và khi mà cái mùa xuân Kỷ Dậu tới đó thì là cho quân Sĩ Kỷ tới, nhưng mà không ngờ đó là Nguyễn Huệ đã thể hiện cái thiên tài quân sự. Thì như vậy với 20 vạn quân Thanh thì chỉ trong 5 ngày thì đã bị tiêu diệt và thoát chạy về Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái võ công oanh liệt, là vô tiền khoáng hậu, tức là một cái thời gian quá nhanh đánh dàn mặt trận đấy, tức là chính quy, chứ không phải chỉ có đấy du kích mà thôi đâu. Thì tôi nghĩ rằng là mọi người Việt Nam và kể cả những người mà đối thủ của Hồ Tây Sơn đó, của Quang Trung đó, cũng phải thừa nhận.
Thưa nhà sử học, thì xin được hỏi một câu cuối. Ông có thể nói cho thính giả biết được ạ, giờ trong sự phát triển của cái xã hội Việt Nam hay là khu vực, Quang Trung, Nguyễn Huệ đã để lại những cái giá trị gì? Dạ, thưa ông.
Đây không phải chỉ là một sự đại thắng lớn chứ chưa từng có với một cái chiến công gọi là hiển hách đó, mà còn mở đầu một cái triều đại. Cái triều đại đó thì rất có ấn tượng, là bởi vì lần đầu tiên là chính thức cái chữ Nôm được Quang Trung cho sử dụng cho các văn bản thay vì chữ Hán. Theo tôi, đây là thể hiện cái bản sắc Việt Nam rất rõ nét. Chúng ta thấy rằng là mặc dù là từ thế kỷ 10 thì tất cả các triều đại, các vua đều có xưng là hoàng đế, đại hoàng đế hay là đại Việt, đại cổ Việt, nhưng mà cái vấn đề văn hóa đấy vẫn còn có cái sự nô lệ mức độ nào đó, nhất là khi mà sử dụng chữ Hán hay là dùng Nho học làm khoa cử. Theo tôi đấy là một sự sai lầm, bởi vì Nho học tức là học sách Tàu, lịch sử Tàu, mà đặc biệt là khi mà thi hương thì không có thi Nam sử mà thi Bắc sử thôi đấy. Nhưng mà Quang Trung là một người thì là mở đầu đấy, có một cái tinh thần độc lập về văn hóa như thế. Và thứ hai là Quang Trung là một cái người mà rất trọng những hiện tại, chính khi là làm vua rồi đó thì, nhưng mà cũng đối với ông Ca Sơn Phụ Tử đó, quý thiếp đó, là rất hết sức là trọng thị. Thì tôi nghĩ rằng là chỉ cần hai cái điều đó thôi đó, thì để lại cho đời một cái tinh thần, cái di sản rất là quý giá. Tôi là một trong những người mà hồi còn trẻ đó thì là rất là ngưỡng mộ Quang Trung, vì khi mà là lập sự nghiệp Quang Trung thì mới có là thanh niên thôi, rồi đến khi mà mất thì là 40 tuổi. Vì vậy cho nên là khi tôi chủ biên cái tạp chí Thời Địa đó thì tôi đã ra cái số đặc khảo về Quang Trung số 9, số 10, số 13 là về Đống Đa, chiến thắng Đống Đa, và số 21 là kỷ niệm phong trào Tây Sơn. Tôi nghĩ là người Việt Nam bất cứ ai, bất cứ ở đâu, và kể ra hay trẻ đó, thì chắc cũng có một cái chia sẻ cũng như tôi vậy. Theo tôi là phải thừa nhận rằng là Quang Trung Nguyễn Huệ không những là một thiên tài quân sự mà là đại hùng dân tộc.
Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn nhà sử học Nguyễn Nhã. Nhân dịp sang năm mới, xin được chúc ông và gia đình sức khỏe và nhiều niềm vui và thành công ở trong cái năm tới.
Chúc lại cho anh cũng như thế, và chúng ta sang những cái mùa xuân Kỷ Dậu cứ sẽ mãi mãi đến với chúng ta.
Tiếp theo đây là những lời kể của nhà sử học Dương Trung Quốc và những ghi nhận của ông về chiến thắng Đống Đa và một số thành quả mà triều đại Tây Sơn đã để lại.
Đương nhiên là đối với người Việt Nam thì bao giờ cái Tết cũng gần như được kết thúc bằng một cái sự kiện hay là một cái lễ kỷ niệm, đã trở thành cái truyền thống, cái tập quán không chỉ của riêng người dân Hà Nội mà của nhiều địa phương trên đất nước Việt Nam. Đó là cái dỗ trận. Dỗ trận là cách nói rất là mộc mạc, giản dị, nhắc lại cái trận chiến đánh thắng quân Mãn Thanh ở Đống Đa. Cái quá trình diễn ra cái chiến trận này thì chắc nhiều người đều biết, nhưng mà ai cũng nhớ đến cái hình tượng đã được văn học hóa, như trong cái Hoàng Lý Tướng Chí, hình ảnh Hoàng Lý Quang Trung cùng đại quân của mình kéo vào Thăng Long giữa một mùa xuân đầy là sắc pháo, khói súng và ánh sắc của hoa đào. Nó là cái biểu tượng của một cái chiến thắng có thể nói lừng lẫy nhất trong cái lịch sử bảo vệ cái nền độc lập và cái chủ quyền của Tổ quốc trước các thế lực xâm lược từ phương Bắc tới. Nhưng cái chiến trận năm Kỷ Dậu nó không chỉ nó ghi nhận một cái chiến thắng chống ngoại xâm như nhiều thế hệ cha ông ta trước đây đã lập nên trong lịch sử, những đóng góp rất to lớn của nhà Tây Sơn nói chung, đặc biệt là của Hoàng đế Quang Trung nói riêng, tức là chấm dứt cái tình trạng phân tranh Nam Bắc, tạo ra cái nền tảng cho cái nền thống nhất quốc gia và trên một cái lãnh thổ đã tương đối hoàn chỉnh sau nhiều thế kỷ mở mang bờ cõi, và đồng thời cũng là cái tiến trình không ngừng đương đầu với các thế lực từ bên ngoài. Cho dù triều đại Tây Sơn sau đó rất ngắn ngủi và nó dẫn đến cái sự thất bại trước cái Gia Long, triều Nguyễn lên ngôi, vua Gia Long mở ra một cái triều đại mới kế thừa cái thành quả thống nhất quốc gia của Quang Trung, và về mặt chính trị thì trong sử sách Triều Gia Long vẫn gọi Triều Tây Sơn là Ngụy, là giặc, vân vân. Cho nên rõ ràng cái việc kỷ niệm cái chiến thắng ở Đống Đa nó không được duy trì như là một cái quốc lễ trong cái bối cảnh cái chiến thắng này gắn với nhà Tây Sơn là một cái địch thủ. Phải nói là cho đến trước năm 1945 thì hầu như ở quanh khu vực Đông Đa nó chỉ có diễn ra một cái lễ hội cũng gọi là dỗ trận, nhưng là theo sách vở để lại chủ yếu là những người Hoa sống ở phố Hà Nội là tổ chức, có thể để nhớ lại cái tổ tiên của mình chăng. Người Việt thì họ đến đấy, họ chiêm ngưỡng, họ quan sát cái lễ hội ấy, nhưng không phải đấy là lễ hội để dỗ những cái chiến binh của Tây Sơn. Mặc dù gần đấy chúng ta thấy có một số ngôi đền, ngôi chùa rất kín đáo là có tượng Đức Ông, nhưng mà thực ra là hiện thân của Đức Hoàng đế Quang Trung.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí khoa học của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI với đề tài Hồi ức về chiến thắng Đống Đa năm 1789. Khách mời của chúng tôi hôm nay là các nhà nghiên cứu Nguyễn Nhã từ Sài Gòn và Dương Trung Quốc từ Hà Nội.
Hồi ức về chiến thắng Đống Đa 1789, mặc dù hơn hai thế kỷ đã trôi qua, dường như vẫn còn tươi rói trong ký ức của nhiều nhà nghiên cứu lịch sử cũng như nhiều người Việt Nam ngày nay. Nhưng trên thực tế, chiến thắng lịch sử của thời kỳ Quang Trung, Nguyễn Huệ mới chỉ được chính thức tưởng niệm cách đây có hơn nửa thế kỷ. Nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh đến một sự kiện lịch sử của việc phục hồi ký ức về cuộc chiến 1789 mấy tháng sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tuyên bố độc lập. Đây là một điều mà chắc còn ít người biết đến.
Biên niên sử ghi nhận rằng chính cái lần đầu tiên người Việt Nam tổ chức dỗ trận Đống Đa theo ý nghĩa là kỷ niệm chiến thắng Tây Sơn của Hoàng đế Quang Trung lại là diễn ra vào mùa xuân năm 1946, tức là cái mùa xuân độc lập đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Dẫu sao cái cuộc cách mạng tháng 8 năm 45 nó cũng là một cái đỉnh cao của tinh thần dân tộc chống đô hộ của người nước ngoài. Cho nên trong sử sách hiện nay còn lưu lại những hình ảnh, những cái bài báo nói rõ rằng là cái chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc đó đã khai thác rất là triệt để những cái yếu tố mà mang tinh thần dân tộc để động viên cái lòng yêu nước của dân. Mùa xuân năm Bính Tuất trong cái dịp Tết độc lập đầu tiên ấy, thì lần đầu tiên chúng ta còn giữ lại những hình ảnh là người dân lũ lượt kéo đến gò Đống Đa để kỷ niệm ngày chiến thắng Đống Đa. Thì có thể lấy đấy là một cái biểu trưng rất là tiêu biểu, và kể từ đó trở đi, ngay cả trong cái thời kỳ mà ta gọi là tạm chiếm, thì cái nét tổ chức cái kỷ niệm dỗ trận Đống Đa như là kỷ niệm chiến thắng Quang Trung vẫn được duy trì, và cho đến từ sau năm 54 nay thì có thể nói nó là một ngày lễ trọng của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung. Cách đây khoảng hơn một năm thì tại cái ngôi chùa Kim Mã, trước kia thì cơ quan văn hóa của Hà Nội đã làm một cái tấm bia đã ghi nhận là đây chính là cái nơi chôn cất những cái nghĩa sĩ của Tây Sơn. Có thể nói Hà Nội bên cạnh cái dỗ trận ở Đống Đa thì là còn có cái lễ tưởng niệm những cái nghĩa sĩ diễn ra ở cái ngôi chùa Kim Mã, về mặt địa lý cũng không xa nhau lắm. Vì tôi nghĩ rằng là dù những giai đoạn lịch sử về sau, lịch sử hiện đại Việt Nam rất phức tạp, có thể có nhiều cái chế độ chính trị khác nhau, nhưng mà thì tôi nghĩ rằng là chính thể nào cũng đều tôn vinh những người yêu nước cả, đều tự hào về cái truyền thống đánh giặc ngoại xâm cả.
Thưa nhà sử học, thì về cái sự kiện gần đây ấy, cái việc mà kỷ niệm các cái nghĩa sĩ của Tây Sơn, vậy thì ông có thể cho biết vì sao cái thời điểm bây giờ thì lại là cái thời điểm mà rất nhiều người mà lại dùng để phục dựng lại cái niềm tự hào hoặc là cái kỷ niệm về cái thời đó?
Cũng như tôi nói là cái thời kỳ mà còn tồn tại cái triều đại nhà Nguyễn ấy, dạ, đến năm 45 mới chấm dứt ấy, thì do cái những cái hệ lụy lịch sử cho nên cái việc tôn vinh kỷ niệm là Quang Trung là cái điều có thể nói thẳng là cấm kỵ. Vì thế mà người dân phải kín đáo bên cạnh cái lễ hội của người Hoa diễn ra ở khu vực Đống Đa, và người Việt Nam cũng nhìn nhận như là một cái dấu tích của cái chiến thắng của cha ông xưa. Chúng tôi biết sau này thì Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội trên cơ sở phát hiện của các nhà sử học ấy thì cũng đã ghi nhận cái địa điểm Kim Mã từ lâu rồi. Đương nhiên tôi cũng nói rằng là trong cái bối cảnh mà cái nhiệm vụ bảo vệ cái nền độc lập và cái tự chủ quốc gia, trong cái bối cảnh mà đang diễn ra một số cái động thái đặc biệt liên quan đến Biển Đông trong quan hệ Việt Nam với Trung Quốc, thì rõ ràng nó cũng phần nào nó kích thích, nó nhắc nhở một những cái hoạt động ấy, nó chứa đựng một phần nào được cái không khí thời sự. Bên cạnh cái việc tiếp tục cái những cái lễ hội gần như có thể nói là thường niên diễn ra ở Đống Đa, thì cái việc mà tu sửa lại và nâng cấp hơn những cái hoạt động liên quan đến chùa Kim Sơn cũng là một cái sự bổ sung thêm, làm cho lễ hội nó thêm phong phú, và nó cũng làm thêm cho cái người Việt Nam luôn luôn nhắc nhở đến những bài học xưa. Tôi cũng muốn nói thêm rằng là riêng đối với triều đại Tây Sơn lập được một cái chiến công vô cùng hiển hách như thế, nhưng mà chúng ta cũng phải thấy thêm một cái khía cạnh nữa, bản thân nhà Tây Sơn và vua Quang Trung cũng luôn luôn mong giữ được cái sự hòa hiếu phương Bắc, mặc dù ông là người chiến thắng, để bảo vệ cái nền tự chủ cách vững bền hơn, và nó cũng đáp ứng cái mong muốn của người dân là được sống trong cái thanh bình. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái bài học không nhỏ.
Thưa nhà sử học, như những điều mà ông vừa trình bày đấy là những cái mà có thể nói là những đóng góp để lại của Quang Trung, Nguyễn Huệ, mà đặc biệt là trên cái lĩnh vực mà gọi là bảo vệ đất nước. Cũng xin tranh thủ được hỏi nhà sử học, tức là những cái nghiên cứu về Quang Trung trong thời gian gần đây thì có những cái điểm gì mới, và hiện có những cái điểm gì tồn nghi hay là những cái điểm gì mà cần phải khai phá trong tương lai?
Tôi nghĩ lịch sử là một quá trình nhận thức về mặt khoa học, nhưng đồng thời nó cũng gắn rất liền với cái tâm thế của một quốc gia, tức là cái yếu tố mang tính chất thời sự, mang tính chất chính trị, nó luôn luôn bị tác động vào.
Như tôi đã nói, kể từ sau khi mà cái triều đình nhà Nguyễn không còn nữa, có thể nói làm giải phóng cho một cái việc nghiên cứu Quang Trung Nguyễn Huệ Tây Sơn đối với tất cả mọi thể chế chính trị tiếp theo đó, kể cả của chế độ Dân Chủ Cộng Hòa ở phía miền Bắc cũng như chế độ Việt Nam Cộng Hòa phương Nam. Tôi cũng đã theo dõi những nghiên cứu của các sử gia miền Nam trước năm 1975, thấy cũng rất nhiều công trình nghiên cứu có giá trị. Còn ở miền Bắc thì cũng có rất nhiều cái công trình, có thể nói nhìn chung cái mối quan tâm đầu tiên là liên quan lịch sử quân sự. Chúng tôi cũng ghi nhận rằng là bên cạnh cái việc nghiên cứu thì việc tôn vinh Hoàng đế Quang Trung và triều đại Tây Sơn của mình có thể nói được rất quan tâm. Về việc nghiên cứu, cá nhân tôi không phải là nhà chuyên gia lĩnh vực này, nhưng cũng ghi nhận rằng là bên cạnh cái nghiên cứu góc độ lịch sử quân sự thì người ta bắt đầu quan tâm nhiều đến những cái lĩnh vực khác, những cái đóng góp khác, đặc biệt là lý giải vì sao một cái triều đại Quang Trung nó được xây dựng trên một cái nền tảng rất là hoành tráng của một cuộc khởi nghĩa nông dân, thực hiện được cái mục tiêu thống nhất quốc gia, rồi lại đánh bại quân Xưng Lăng mà lại nó ngắn ngủi như vậy. Ngay cái sự phát triển của nội bộ trong ba anh em Quang Trung cũng là một cái bài học lớn của lịch sử. Thì có thể nói là cho đến giờ thì cái việc nghiên cứu liên quan đến nhà Tây Sơn ấy vẫn là một đề tài hấp dẫn của nhiều nhà sử học. Nó cũng đòi hỏi việc nghiên cứu ngày càng đi vào chiều sâu hơn để có thể rút ra những bài học lịch sử đối với một cái triều đại tuy ngắn ngủi nhưng phải nói là hết sức là vẻ vang hoành tráng, và cũng để lại nhiều cái dấu hỏi mà không phải dễ dàng giải đáp được.
Thời kỳ Tây Sơn và các hoạt động của cá nhân nhân vật lịch sử Nguyễn Huệ Quang Trung, như nhà sử học Dương Trung Quốc nhận xét, đặt ra nhiều câu hỏi. Trong những năm gần đây, có một số nghiên cứu đã được đẩy mạnh theo hướng phục dựng lại hiện thực lịch sử rất phức tạp của giai đoạn này. Chúng tôi muốn giới thiệu một số xuất bản của tiến sĩ sử học Nguyễn Duy Chính, đặc biệt cuốn biên khảo Việt Thanh Chiến Dịch mới hoàn tất vào đầu năm 2011. Trong cuốn sách này, ông Nguyễn Duy Chính đã đặc biệt dựa vào các văn bản trao đổi của triều đình nhà Thanh nằm trong bộ Khâm Định An Nam Kỷ Lược. Nhiều phát hiện và hướng nghiên cứu mới đã mở ra từ cuốn sách này. Tạp chí khoa học đầu xuân của EFI xin tạm dừng ở đây, xin kính gửi đến quý thính giả lời chúc hạnh phúc và thành công. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn hai nhà nghiên cứu Nguyễn Nhã và Dương Trung Quốc đã vui lòng dành thời gian cho tạp chí hôm nay.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Năm, 26 tháng 1, 2012, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị đến với bản tin thời sự. Tiếp theo là một điểm báo do anh Vũ phụ trách, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự. Tú Anh thực hiện với đề tài, Miến Điện đang lật qua trang sử chuyên chế. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị đến với ca khúc Couleur Café qua giọng hát Serge Gainsbourg.
J'aime ta couleur café, tes cheveux. gorge café. Ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche.
Couleur, café, que j'aime ta couleur.